Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh thánh Chúa.
Sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông: "Này, ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước ngài. Thấy vậy, mọi người sầm sì với nhau. Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ. Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta nghe lời Chúa trong bài đọc 1 nói với chúng ta. Phaolô nói: "Chúc anh em được ân sủng và bình an. Chúng tôi là Phaolô, Silvano và Timôthê kính gửi hội thánh Thessalonica ở trong Thiên Chúa Cha và trong Chúa Giêsu Kitô. Chúc anh em được ân sủng và bình an." Hôm nay anh chị em họp nhau ở đây, chúng tôi cũng muốn nói lời chúc anh chị em được ân sủng và bình an. Anh chị em đến đây để làm gì? Đến đây để lãnh nhận ân sủng của Thiên Chúa. Đúng không ạ? Đúng không? Anh chị em đến đây để làm gì? Lãnh nhận ân sủng của Thiên Chúa. Và khi anh chị em mình lãnh nhận ân sủng của Thiên Chúa thì lúc đó mình sẽ được bình an. Cho nên lúc nào Phaolô cũng chúc là nguyện xin cho anh em được ân sủng và
bình an.
Ân sủng và
bình an.
Bình an. Ân sủng và bình an. Cho nên cái điều đó là điều mà thế gian họ không hiểu được. Thường người ta chỉ chúc nhau là chúc cho nhau mạnh khỏe, chúc cho nhau phát tài, chúc cho nhau giàu có sang giàu. Còn nghe nói chúc cho nhau được ân sủng và bình an, thế gian không hiểu được. Nhưng mà chúng ta là những người tin vào Đức Giêsu Kitô đó, thì chính vì khao khát muốn gặp Chúa, khao khát muốn đón nhận ân sủng của Chúa, cho nên anh chị em mới đến đây. Đúng không ạ? Đúng không? Anh chị em có đến đây để kiếm tiền không? Có hay không? Không. Anh chị em có đến đây để kiếm danh vọng không? Anh chị em có đến đây để kiếm thêm một cái chức vụ nào không? Vậy anh chị em đến đây để xin và sắc tí lên. Anh chị em đến đây để xin và bình an. Mình phải sắc tín cái điều đó. Mình đi phải biết mình đi đâu. Đi phải biết mình đi đâu. Làm phải biết mình làm gì. Chứ còn nếu mà ta đi mơ hồ mà không có đích thì cứ đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Biết vậy đó không? Đi về đó không? Một cõi đi về đó, cứ đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Còn mình biết là mình đi về đâu, đi đến gặp Chúa, để Chúa ban cho ta ân sủng. Đến gặp Chúa, để có ân sủng của Chúa thì ta được bình an trong cuộc sống. Đó là điều mà ta khao khát, muốn như vậy. Thưa anh chị em, Thánh Phaolô nói là: "Chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em. Chúng tôi nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện. Và trước mặt Thiên Chúa là cha chúng ta, chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em làm vì lòng tin, những nỗi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến, và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trông đợi Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô." Cho nên thưa anh chị em, những người đang hiện diện ở đây cũng như những anh chị em đang nghe chia sẻ từ các nơi trên thế giới, từ quê hương Việt Nam cho đến những nước khác, hôm nay chúng tôi cũng muốn lặp lại lời của Thánh Phaolô để gửi đến với anh chị em, đó là: chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh chị em. Và chúng tôi nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện và trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em đã làm vì lòng tin. Cho nên dù ta gọi là xa mặt mà không cách lòng, xa mặt mà không cách lòng, chúng tôi hằng nhớ đến anh chị em, nhớ đến trong lời cầu nguyện, nhớ đến những việc làm của anh chị em đã làm, đang làm, mà chúng ta làm công việc ấy là vì lòng tin. Vì lòng tin. Những việc anh em làm vì lòng tin, và những nỗi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến. Có nhiều khi ta làm những công việc bác ái, ta làm những công việc xã hội, ta làm những việc thiện, những người khác có thể không hiểu nổi. Tại sao mà anh không dùng cái bằng cấp của anh ấy? Anh đi vào trong công ty, anh làm một tháng kiếm được bao nhiêu tiền, lo cho vợ, cho con, rồi có lương, rồi mọi thứ. Anh không làm cái chuyện đó. Vậy tại sao anh lại đi làm những công việc thiện nguyện, những công việc từ thiện, những công việc bác ái, những công việc không có lương là sao? Không có lòng tin thì chẳng căn nghĩa được đâu. Không có ân sủng của Thiên Chúa thì chẳng hiểu nổi đâu. Và nếu mà không có lòng tin, không có ân sủng thì khó mà có được bình an để mà làm công việc ấy lắm. Khó lắm. Thường ngày hôm nay đôi khi người ta làm việc thiện chỉ là cái hình thức bên ngoài. Còn bên trong thì người ta lại trục lợi trong đó không chừng. Cho nên khi mà mình làm bằng lòng tin thì nó có một cái mục đích rõ ràng. Đó là vì lòng yêu mến Chúa mà tôi làm cái chuyện đó. Đó là vì lợi ích của tha nhân mà tôi làm cái công việc đó. Đó là vì lợi ích của các linh hồn mà tôi làm việc đó. Đó là làm vì lòng tin. Mà làm cái đó nó không có lợi lộc gì trước mắt trần gian. Không có lợi lộc trước mắt trần gian. Mà đôi khi trước mắt trần gian người ta bảo này nó không có bình thường lắm. Này nó khờ, nó dại quá. Chúa nói những điều mà khờ dại trước mắt thế gian lại là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Còn những điều mà thế gian cho là khôn ngoan ấy, là chỉ là đồ khờ dại, là đồ bỏ trước mặt Thiên Chúa mà thôi. Cho nên tùy anh chị em mỗi người chúng ta lựa chọn. Lựa chọn là khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa hay khôn ngoan trước mặt thế gian. Nếu mình ta lựa chọn khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa thì ta chấp nhận thua thiệt trước mặt thế gian. Ta chấp nhận là người đời có thể chê ta rằng dại dột. Người đời có thể chê ta rằng cái thằng ngông cuồng. Người đời có thể chê ta rằng cái tên mà luôn luôn thích lội ngược dòng. Cứ thích làm chuyện ngược đời. Cứ thích làm chuyện ba vơ. Ấy thế mà. Những cái chuyện ngược đời ấy. Cái chuyện mà ta tưởng rằng là khởi dại trước mặt người đời ấy lại là sự khôn ngoan vô cùng trước mặt Thiên Chúa. Nào, anh chị em lựa chọn. Khôn ngoan trước mặt người đời hay khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa? Anh chị em lựa chọn. Lựa chọn. Khôn trước mặt người đời hay khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa? To lên, khôn ngoan trước mặt người đời hay khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa? Mà nếu mà lựa chọn khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa thì người đời bảo rằng ta là người dại dột. Anh chị em có chấp nhận không? Có chấp nhận không?
Chấp nhận.
Chấp nhận là người bảo khờ khạo, có chịu không? Chấp nhận người ta nói rằng mình là người ngông, có đi lội ngược dòng, có chịu không? Và thưa anh chị em, nếu mà người ngoài ấy, mà họ chê mình thì mình còn chịu được, đúng không? Cái khó nhất khi mà ta làm vì lòng tin, mà Thánh Phaolô nói rất rõ, đó là những nỗi khó nhọc anh em phải gánh vác vì lòng mến đó. Và những anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trông đợi chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Việc ta làm vì lòng tin, những khó nhọc ta phải gánh vác vì lòng mến, và những gì ta phải kiên nhẫn chịu đựng vì trông đợi Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Khó nhọc ta phải gánh vác vì lòng mến, vì yêu mến người khác mà tôi làm việc này, vì yêu mến Thiên Chúa mà tôi làm việc kia. Cái khó nhọc tôi phải gánh vác, và sự kiên nhẫn trông đợi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Tôi làm cái này trong thái độ trông đợi Chúa đến để tôi được gặp Chúa trong ngày quang lâm, hoặc là trong ngày cánh chung cuộc đời của tôi. Ta thấy làm vì lòng tin, gánh vác nặng nhọc vì lòng mến, kiên nhẫn đợi chờ trong niềm hy vọng, trông cậy Chúa chúng ta, lòng tin, lòng cậy và lòng mến. Chỉ nhờ ba cái nhân đức ấy, ta đứng vững như kiềng ba chân, mặc ai nói ngã, nói nghiêng, ta đây vẫn vững như kiềng ba chân. Người nói ngã, nói nghiêng là người miệng lưỡi của thế gian. Họ chê, họ trách, họ nói tới, họ nói lui, họ phê bình, họ chỉ trích làm ta chao đảo. Nhưng mà điều mà khó khăn hơn cả là không phải là miệng lưỡi của người ngoài đời, nhưng mà miệng lưỡi của chính những người ở trong nhà của ta, ở trong cộng đoàn của ta. Chính những người mà có khi cùng chung một lý tưởng trong cộng đoàn đấy, chính những người mà cùng chia sẻ với ta trong một mái ấm gia đình ấy, trong một gia tộc ấy, cũng không hiểu nổi ta. Cũng không hiểu nổi ta. Mà ta cũng chẳng có cách nào để mà cắt nghĩa cho họ hiểu được. Không thể cắt nghĩa cho họ hiểu được. Vì nó đòi phải có lòng tin, có phải lòng mến, phải có lòng cậy. Vì tin mà làm. Nếu mà đã tin mà làm thì không thể nó cắt nghĩa rõ ràng được. Nếu mà cắt nghĩa rõ ràng thì đâu còn phải là tin nữa. Phải không? Đúng không? Mà nếu mà làm mà vì lợi lộc, mà làm mà vì để cho mình được vinh quang, hoặc là được lợi lộc vật chất ấy, hoặc là vinh quang danh giá tiếng tăm, thì đâu còn phải vì lòng mến nữa. Tức là tôi làm vì tôi ấy chứ, vì cái lợi. Có khi không phải cái lợi vật chất, mà cái lợi tinh, lợi mà lợi về mặt vinh quang ấy. Có khi có những người sẵn sàng hy sinh hết của cải nhưng mà chỉ để được tiếng thôi, đúng không? Được người ta nhắc lên tên mình, để ta khắc tên trên biển bảng vàng. Nhưng mà đây mình không thấy gì cả. Không thấy gì cả. Mà vẫn chịu khó nhọc. Nhưng mà vì ta biết rằng vì yêu mến Chúa, vì yêu mến anh em mà tôi dấn thân tôi làm công việc đó. Cho nên có thể những người trong nhà của tôi chẳng hiểu nổi tôi. Có người anh em trong cộng đoàn của tôi cũng chẳng thể hiểu nổi tôi. Có thể họ sẽ bảo, tại sao mà phải làm công việc đó cho nó mệt, xác làm cái gì, ngồi hưởng nhàn đi, làm bổn phận mình như là một linh mục tu sĩ đi, như là một người giáo dân bình thường đi, kiếm công ăn việc làm rồi nuôi vợ, nuôi con, nuôi gia đình của mình, thế là xong rồi. Có nhiều khi mình thấy những lời nói như vậy nghe nó cũng xuôi tai lắm, đúng không? Đúng không ạ? Dạy gì mà phải vất vả đi xa xôi rồi đến mà tìm kiếm để gặp gỡ Chúa, thôi thì cứ ở nhà đọc kinh đi, thí dụ thế, đúng không? Nhưng mà rõ ràng là chúng ta đến, ta đi tìm kiếm Chúa vì lòng tin, để Chúa ban cho ta ân sủng và cho ta được sự bình an. Và khi ta đến ta tìm kiếm Chúa vì lòng tin như vậy thì ta có những vất vả, ta có những cái hy sinh, nhưng mà có lòng mến Chúa thúc đẩy ta, cho nên ta thấy cái việc đó nó không còn là nặng nhọc nữa. Phải không? Bây giờ nếu đây là con chị hả?
Dạ không, cháu.
Cháu của chị. Bây giờ nếu mà nó không phải là cháu của chị á, thì chị đâu chăm sóc nó dữ như vậy được. Vì nó là cháu của chị thương nó, vì nó đau ốm bệnh tật phải không?
Dạ.
Vâng, nó bị sao?
Con cũng không rõ nữa, con chỉ thấy dễ thương thôi.
Thấy dễ thương thôi thì chị chăm sóc nó. Có khi bây giờ chốc lên thì chị phải bế nó hay là chị phải cõng nó, nặng chứ, phải không? Nhưng mà vì chị yêu mến nó cho nên cái nặng nó không làm cho chị cảm thấy mệt mỏi nữa. Vẫn là 50kg chứ, bây giờ chị vác một bao gạo 50kg với lại cõng một đứa cháu 50kg, nó có nặng bằng nhau không? Nặng bằng nhau không? Bằng nhau không? Nó bằng nhau là bao nhiêu ký? 50kg. Là 50kg, bằng nhau là 50kg. Nhưng mà với cái bao gạo là khác, vô tri vô giác là khác. Còn bây chị bế một đứa cháu của chị 50kg mà vì lòng yêu mến thì chị thấy là nó không có nặng bằng cái bao gạo 50kg. Mặc dù nếu mà cân đo đong đếm thì y chang nhau 50kg. Nhưng mà khi tôi làm vì lòng mến thì cái đứa cháu 50kg nó bỗng còn chỉ còn 5kg thôi chẳng hạn. Tại vì có cái lòng mến ở trong đó, có tình yêu ở trong đó. Có tình yêu ở trong đó. Cũng giống như chị em đi có khi là 100 cây số đến đây chẳng hạn. Mình vẫn không cảm thấy xa vì mình có lòng yêu mến Chúa thúc đẩy mình đến. Mà có khi nếu mình không có lòng yêu mến Chúa mà bố mẹ mà bắt phải đi ấy, thì có 1 cây số cũng xa quá thôi, nhà buồn ngủ, đợi lúc khác đi. Đúng không? Thế khi mình có lòng mến mình làm nó khác lắm. Mà không cắt nghĩa được. Ta bảo là làm sao định nghĩa được tình yêu ấy, phải không? Và nếu mà bảo là định nghĩa thì bảo là đường vào tình yêu có nhiều trái đắng mang tên khổ qua. Khổ qua, khổ quá. Thì đó là đường vào tình yêu có nhiều trái đắng. Mà trái đắng đó nó trở nên ngọt ngào khi mà mình cảm nghiệm đó là mình có được tình yêu của Thiên Chúa ở trong mình. Mình làm công việc đó thôi. Chứ còn sức con người tự nhiên thì ta không thể làm được. Cho nên Phaolô nói rằng tôi biết anh em đã phải làm mọi việc vì lòng tin của anh em, những lao nhọc của anh em phải gánh chịu vì lòng mến, và cái kiên nhẫn của anh chị em có được là nhờ niềm hy vọng, lòng trông cậy Đức Giêsu Kitô. Đấy, thưa anh chị em, ba nhân đức tin cậy mến mà chúng ta vẫn đọc đọc kinh hàng ngày ấy, nhưng mà đôi khi ta không cảm thấy đó là nó cần thiết cho ta trong cuộc sống, mà đôi khi ta đọc thành một cái kinh thuộc lòng, thành một thói quen. Lạy Chúa con trông cậy có mời Đức Chúa Trời, Chúa con tin thể có mời Đức Chúa Trời, Chúa con kinh minh Chúa hết lòng hết sức kính mọi sự. Nhưng mà tôi nghĩ rằng những lời kinh nó cũng rất là quan trọng, nó nuôi dưỡng cái lòng tin của mình. Mà tôi thấy ở đây anh chị em, cái anh lái xe anh chở tôi nói ở đây chúng con cứ mỗi ngày thứ sáu cả gia đình họp nhau lại, ba mẹ con có được thầy mẹ con có được bao nhiêu người con, 12 người con, rồi có bao nhiêu người cháu nữa, bao nhiêu rồi 60 mấy người cháu á, 12 người con, 60 mấy người cháu, rồi ông bà cụ vẫn còn sống mà mỗi ngày thứ sáu vẫn họp nhau ở lại để mà đọc kinh từ 9 giờ đến 10 giờ tối. Tôi nói đọc kinh gì thì anh con nó lôi những cái kinh tin cậy mến, 10 điều răn, 6 luật Đức Chúa Trời, 7 phép bí tích, những cái kinh nó ra đọc hết một loạt với nhau. Rồi đọc lần hạt mình coi nữa. Bảo làm bao lâu rồi? Dạ làm cũng 6-7 năm nay rồi. Mà liên tục như vậy, hàng thứ 6 hàng tuần như vậy, mà giữ một đất nước mà người ta lao vào công ăn việc làm, giữ một đất nước và mọi sự phải đều là phải tính toán bằng tiền bạc hết. Và thế giới duy thực mà. Vậy mà có những người, có những gia đình, có những gia tộc vẫn kiên trì cả 6-7 năm như vậy mà hàng tuần, mỗi ngày thứ sáu họp nhau để mà cầu nguyện như vậy. Anh chị em cảm thấy có phải rõ ràng là mình đang được nuôi dưỡng bằng lòng tin, lòng cậy và lòng mến không? Quý lắm. Đó là những hạt ngọc quý lắm, sáng lắm. Rồi những đứa bé mà vẫn phải ngồi nghe đọc kinh riết nó cũng thuộc hết, nó cũng thuộc được hết, quý lắm chứ. Và tôi gặp người anh em chia sẻ cho chúng tôi về tôi biết anh ấy như thế nào, người chủ nhà là do một cái anh bạn khác giới thiệu, anh tên là anh Bích, và anh Bích gặp anh chủ nhà đây thì là một lần là anh ta bị đụng xe. Cả nhà bị đụng xe rồi nằm trong nhà thương. Anh có thể kể cái câu chuyện đó được không anh? Anh có thể kể câu chuyện đó cho mọi người nghe được không?
Anh Bích, anh gọi điện thoại cho con cách đây khoảng một tuần lễ. Thì anh em nói rằng là có cha tên là này Trần Đình Long.
À không, cái câu chuyện của anh Vinh Bích kìa.
Vâng. Ngày xưa chúng tôi bị đụng xe ở trên đường, ở xa lộ 40, trên đường đi về A3 Phước Thị. Thì khi mà chúng tôi vào trong nhà thương thì có một nhân vật Việt Nam rất là lạ lùng. Ngày nào cũng mang đồ ăn tới cho chúng tôi. Đồ ăn nhà thương thì nó ngán, thì thường thường là mang phở, rồi hôm thì mang bún riêu, rồi mang thịt nướng tới. Thế thì tôi tưởng là tại sao ông này ông đang ngày nào cũng mang như thế này, ông muốn cái gì đây.
chắc là ông sắp sửa cho mình vào đạo Tin Lành chăng? Nhưng mà viết rồi thì không phải vậy. Ông ấy chỉ nói rằng là anh làm như vậy là bởi vì anh cảm phục các em, là các em bị đụng xe như thế này mà các em không có oán Chúa. Chỉ có thế thôi. Xong rồi đến khi mà cuối cùng thì anh muốn gì ở nơi em, ông ạ? Anh chả muốn gì cả. Nếu mà có cơ hội thì các em đi linh thao. Thì nhân cơ hội đó, cách sau đó khoảng chừng sau 3 tháng thì có một cái linh thao nó xảy ra ở Fort Worth. Thì ông tự động đóng tiền hết cho mình, ông mời mình đi linh thao.
Vâng. Đến linh thao anh gặp cái gì?
À, linh thao cuộc đời của anh không? Thì tôi gặp the better half.
gặp một nửa của anh hả?
Dạ,
vâng. Vâng, nửa chế táo của anh hả?
Dạ, vâng.
Vâng. À, chúng ta trong một giờ có thể để chúc mừng cho hạnh phúc của anh chị. Tôi thấy là người Công giáo họ sống lòng tin, lòng cậy, lòng mến là như vậy. Thấy một người bị mình nhà thương cứ đến để cho những món ăn Việt Nam mà chả nói năng gì cả. Đến mức độ mày còn tưởng là Tin Lành cơ mà. Đúng không ạ? Rồi cuối cùng hỏi lý do tại sao mà như vậy, thì anh thấy tụi em là bị đụng xe như vậy, cả nhà bị tai nạn như vậy mà không kêu ca trách móc Thiên Chúa. Vậy thôi. Vậy thôi. Rồi vậy thì bị anh muốn em làm gì? Chỉ nếu mà có thể được thì đi linh thao một bữa cho biết. Và khi đến linh thao thì anh đã đóng tiền chuẩn bị hết cho mình. Và khi đến đó thì Chúa lại ban cho anh một nửa của đời của anh. Ta thấy mọi sự làm vì lòng mến Chúa. Cái người anh em đó làm cái chuyện mà vô nhà thương như vậy, rồi làm giúp cho người ta đi linh thang như vậy, có được cái gì đâu. Người ta bảo là ông này ông bị sao vậy, ông bị sao vậy mà ông làm cái chuyện mà không ra gì cả. Nhưng mà cái điều quan trọng là chính người anh em ấy họ đã gặp được Đức Giêsu Kitô, họ đã đụng chạm được Đức Giêsu Kitô, như là câu chuyện Gia-kêu trong bài tin mừng ngày hôm nay. Gia-kêu đã đụng được Đức Giêsu Kitô, hay nói cách khác là chính Đức Giêsu Kitô đã đến với Gia-kêu. Này ông Gia-kêu, ông xuống đây. Hôm nay tôi sẽ đến nhà ông. Hôm nay tôi sẽ đến nhà ông. Và khi mà Chúa đến với Gia-kêu, khi mà Gia-kêu gặp được Chúa, khi mà Gia-kêu đụng chạm được Chúa, thì lúc đó cuộc đời của Gia-kêu biến đổi. Cuộc đời của Gia-kêu biến đổi. Nếu mà anh chị em có dịp mà đi đến San Jose đó, thì du khách thì họ đến thành phố San Jose thuộc cái tiểu bang California đó. Họ thường được giới thiệu cho vào một ngôi nhà bí ẩn, gọi là ngôi nhà Winchester. Nó tọa lạc trên một khu đất rộng khoảng là 6 mẫu Tây. Cái ngôi nhà bí ẩn ấy nó gồm 160 phòng và được xây cất theo một lối kiến trúc bí ẩn. Đến nỗi mà khi vào trong căn nhà ấy, ai cũng có cảm giác là mình lạc vào một hang động không có lối ra. Người ta thắc mắc ai là chủ của cái ngôi nhà ấy. Thưa, cái công trình đó là của bà Winchester, là vợ của một nhà triệu phú, mà ông này lúc còn sống là chuyên sản xuất vũ khí, nhất là súng ống vào thế kỷ thứ 19. Để trốn chạy khỏi cái nỗi ám ảnh do cái chết của biết bao người chết vì súng đạn do chồng của bà sản xuất, thì bà Winchester đã nại đến một công trình xây cất ròng rã suốt 38 năm liền, với phí tổn là khoảng 20 triệu Mỹ Kim. Nhưng người ta hỏi liệu bà có tìm được sự bình an trong tâm hồn không? Có hay không? Có hay không? Không. Mà có khi càng như vậy thì càng thấy là đi vào những cái hang động của sự tối tăm. Sự tối tăm trong tâm hồn. Không tìm được sự bình an. Vì cái sự dằn vặt là những cái số tiền cách xù mà họ có được là do người chồng đã sản xuất súng ống để bán. Và bán ra súng ống như vậy thì người ta dùng súng ống để làm gì? Có dùng súng ống để nấu cơm không? Có dùng súng ống ấy để mà viết lách không? Dùng súng để làm gì? Giết lẫn nhau thôi. Và bà bị ám ảnh là cái đồng tiền vậy này, cái đồng tiền máu đi. Biết bao nhiêu máu của người đã đổ ra để thu được cái đồng tiền này. Và thay vì như là Gia-kêu, thay vì như Gia-kêu được Đức Giê-xu đụng chạm rồi, thì nói: thưa thầy, tài sản của tôi có đây, tôi xin chia bao nhiêu cho người nghèo? Bao nhiêu? Bao nhiêu? Một nửa cho người nghèo. Ở đây ai muốn chia một nửa cho người nghèo xin giơ tay. Có ai chia một nửa cho người nghèo không? Có không? Có ai không? Chúng ta thấy là chẳng thấy ai giơ tay cả. Vì chia vừa vừa thôi chứ chia tới một nửa hơi khó rồi nha. Thế một nửa hơi khó rồi nha. Chưa hết. Tài sản của tôi có, tôi xin một nửa cho người nghèo. Còn nếu mà tôi đã thiệt hại, làm thiệt hại ai cái gì, tôi xin đền bao nhiêu? Gấp 4. Một đền một đó là khó rồi, phải không? Một đền một đó là khó rồi. Có những người á, giàu lắm mà nợ người ta mà chả chịu trả bao giờ. Phải không? Có những người nói, thưa cha, cho nó cầu nguyện cho con. Mà cầu nguyện gì? Cái chị bạn con, chị nợ con mấy ngàn mà cả mấy năm nay mà chẳng có trả. Họ thì thôi, người ta chưa có thì con chờ cho một thời gian người ta có người ta trả. Không cha, con thấy chị mới sắm mấy cái xe hơi, chị mới mua mấy căn nhà. Mà hỏi chị cứ bảo chị còn khó khăn lắm. Còn khó khăn lắm. Có khi mượn cả 10 năm nay rồi, có mấy ngàn bạc mà không chịu trả. Mà khi đó mua nhà, mua xe, rồi mở tiệm đủ thứ hết, mà cứ mượn là không trả. Trong khi đó mà gia kêu nói rằng, ai tôi đã làm thiệt hại ai cái gì, tôi xin đền gấp 4 lần. Ta thấy khi mà đã đụng chạm được với Chúa rồi thì cái cuộc đời mình nó biến đổi lạ lắm. Còn cái bà triệu phú này, cho dù bà có xây cái nhà tốn 20 triệu đô la, cho dù bà có làm 38 năm trời mới xong được cái căn nhà đấy, thì tất cả những cái đó chẳng đem lại cho bà sự bình an trong tâm hồn. Nếu chị em đề xuất cho bà một cái phương án nào mà đem lại bình an tâm hồn, đề nghị bà lấy tiền đó làm gì? Làm cái gì? Làm cái gì? Giúp người nghèo. Tại sao mà bà lại đi tìm một cái sự bình an mà trong cái chuyện luẩn quẩn đấy, để xây một cái tòa nhà kỳ lạ đấy, để thu hút người ta đến để làm cái gì? Trong khi mà bà biết được rằng là cái số tiền mà bà có được, chồng bà có được là do bán vũ khí, máu của bao nhiêu người đổ xuống, và có người chết thì những người còn sống là nạn nhân thì họ đói khổ. Vậy thì tại sao không dùng cái số tiền ấy mà đi giúp cho những người nghèo khổ đó, là nạn nhân của vũ khí do chồng bà ấy, công ty, tập đoàn của chồng bà sản xuất ra đấy? Phải không? Phải không thưa anh chị em? Đúng không ạ? Đúng không? Đúng không? Rõ ràng là như vậy. Mà ngày mai thế giới ngày nay người ta cứ đi tìm sự bình an nơi những cái gì đó, nơi thế gian. Mà Chúa Giêsu nói rất rõ, trong thế gian các con sẽ phải điêu đứng. Trong thế gian các con sẽ phải điêu đứng. Trong Thầy các con sẽ được bình an. Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Mà bình an của Thầy không như bình an của thế gian ban tặng. Thế gian tưởng rằng khi mà xây được cái căn nhà 20 triệu đô la đó là có được bình an. Có không? Không. Thế gian tưởng rằng khi mà tôi đạt được chức vụ tổng thống, chức vụ chủ tịch, chức vụ tổng giám đốc, hay là tất cả những chức vụ gì khác trong đạo ngoài đời là tôi có được bình an. Có không? Có không? Không. Hỏi ông Obama mới đắc cử tổng thống, ông có được bình an không? Trước khi đắc cử thì vận động lại, lo sao cho được trúng cử. Rồi khi mà trúng cử làm tổng thống rồi lại lo làm sao mà giữ được cái ghế đó nó không bị hất xuống. Phải không? Mà lúc sắp xuống rồi lại phải lo làm sao để giữ lại được cái ghế đó. Cho nên nếu mà cuộc đời con người ta chỉ đi tìm những cái lợi lộc cho mình, những cái lợi lộc về vật chất, những cái lợi lộc về danh vọng, về vinh quang thế trần này, thì chẳng bao giờ con người ta có được sự bình an. Chỉ khi nào mà đụng chạm được Thiên Chúa như là Gia-kêu. Gia-kêu là người đạo đức hay người tội lỗi? Tội lỗi. Ở đây ai là người đạo đức giơ tay? Ai là người đạo đức giơ tay? Không có ai hết. Để chúng ta xác tín một điều rõ ràng là chúng ta cũng là người tội lỗi. Có ai hay ho gì hơn Gia-kêu không? Chẳng ai hay ho gì hơn cả đâu. Chúng ta đều là những con người tội lỗi, mà chúng ta cũng đầy là những tham sân si trong mình. Cho nên là nếu mình muốn được bình an trong cuộc sống này, chỉ có một điều duy nhất ta tìm kiếm, đó là tìm kiếm nước Thiên Chúa. Tìm kiếm gặp gỡ được Đức Giêsu Kitô, Đấng Thiên Chúa làm người ở giữa ta. Mà Đấng ấy, thưa anh chị em, Ngài không phải là đứng yên một chỗ để ta đi tìm, nhưng mà thực sự là Ngài đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Ngài tìm ta, Ngài đến trước chứ không phải là ta đi tìm Ngài. Ngài đến Ngài gõ cửa, có khi ta không mở. Ngài đến Ngài gọi, có khi ta không thưa. Ta cúp điện thoại. Ta cúp điện thoại. Ta không muốn muốn Ngài nghe. Cho nên là thưa anh chị em, khi mà ta đến ta tham dự thánh lễ chẳng hạn, khi mà ta đến ta nghe lời của Chúa chẳng hạn, thì đó là những lúc mà Chúa đến, Chúa tìm ta đấy. Lúc mà Chúa gõ cửa lòng ta đấy. Này, hôm nay tôi đến tôi ngự nhà anh đấy. Thưa thưa Chúa đến là nhà con như giờ này, lúc này đang bận lắm, đang là nhiều công việc lắm. Nay Chúa Nhật này ta đến ta gõ cửa nhà con ấy, ta đến. Thưa cha Chúa Nhật này, thưa Chúa, Chúa Nhật này con phải tổ chức đi picnic, con phải đi cắm trại, con phải đi. Nay mùa vọng sắp tới này ta đến ta gõ cửa nhà con ấy. Nhờ thưa Chúa, mùa vọng này chúng con phải lo làm để mà kiếm thêm tiền để tổ chức, để mừng Noel. Thế thì Noel này ta đến gõ cửa nhà con ấy. Dạ thưa Chúa, Noel này con phải tôi lo kiếm tiền để ăn Tết chứ. Thế thì Tết thì con rảnh rang này, ta đến thì Tết con rảnh rang nhưng mà con phải nghỉ ngơi, phải đi chơi chứ, cả làm cả năm mà không đi chơi. Cho nên Chúa cứ đeo đuổi ta, đúng không? Chúa cứ đeo đuổi ta từng ngày, từng tháng, từng năm. Một lúc nào đó mà ta chịu dừng lại, một lúc nào đó ta chịu leo lên cây, dừng lại rồi leo lên cao, dừng lại mà cứ đứng ở dưới coi chừng lại bị lún ấy. Phải dừng lại rồi nhưng mà phải leo lên cao, có nghĩa là vượt lên trên những cái bận rộn, những cái lo toan của cuộc sống, vượt lên trên những cái danh lợi thú của cuộc đời này, vượt lên trên tất cả mọi cái tham vọng, mọi cái ham muốn của cuộc đời này, vươn lên cao để mà nhìn xuống mà thấy Chúa đang đứng chờ ta. Anh chị em có thấy lạ không? Thay vì mình phải ngước cổ lên mình mới thấy Chúa, phải không? Mà ngược lại đây mình nhìn xuống rồi mình lại thấy Chúa. Anh chị em thường hay ngước lên hay nhìn xuống? Ngước lên hay nhìn xuống? Ngước lên thì chẳng bằng ai, lại thấy tức mình quá. Lúc nào cũng ngước lên vì thấy rằng đứng núi này trông núi nọ, phải không? Đứng núi này trông núi nọ. Còn khi mình ở trên cao mình nhìn xuống, ngước lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống lại thấy cũng không ai bằng mình. Ta vẫn thấy mình còn hơn được nhiều người anh chị em khác lắm. Ta vẫn thấy rằng Chúa đang đồng hành với biết bao nhiêu những người lóc ngóc ở phía dưới. Và Chúa cũng mời gọi ta, thôi xuống đây đi con trèo cao quá, té đau đó con. Xuống đi. Ta có nghe Chúa đang mời gọi ta xuống không? Nơi những người nghèo khổ đang ngước cổ lên cao vẫy mời ta, xin thương tôi, xin giúp tôi, xin cứu tôi. Những em học sinh nó không được ai hướng dẫn nó về đời sống thiêng liêng, đời sống tinh thần. Vật chất thì nó không thiếu, nhưng mà đời sống thiêng liêng, đời sống tinh thần nó thiếu. Chúa đang gọi ta, xuống đi con, xuống giúp chúng nó đi con. Xuống không? Xuống không? Xuống không? Thì Chúa tháng bao nhiêu, một giờ bao nhiêu, Chúa trả bao nhiêu? Bây giờ anh chị em muốn Chúa trả bao nhiêu? Muốn Chúa trả bao nhiêu? Muốn Chúa trả bao nhiêu một tháng? Bao nhiêu một giờ? Hả?
Trả nước thiên đàng.
Wow, Chúa trả cho nước thiên đàng. Đó là đồng lương vô giá mà ta chỉ tính bằng những cái đồng lương có giá thôi. Phải không? Giá bao nhiêu Chúa? Tháng 1,000 đô, tháng 2,000 đô, tháng 3,000 đô. Giá bao nhiêu Chúa? Chị vừa mới trả lời, đồng lương đó là vô giá, là nước thiên đàng. Nhưng mà nước thiên đàng ta không có nhìn thấy ngay bây giờ. Ta không nhìn thấy ngay bây giờ. Nhưng mà khi ta sống trong lòng tin, lòng cậy và lòng mến thì ta thấy rằng nước thiên đàng Chúa đang ở giữa chúng ta. Nước thiên Chúa ở giữa chúng ta. Khi mà ta dấn thân ta làm việc cho anh chị em mình, ta thấy được cái niềm vui nước thiên đàng đang ở giữa ta. Mà khi ta lao đầu và ta tìm tiền, giống như là cái vợ chồng ông triệu phú mà bán vũ khí được cả bao nhiêu triệu đô la đó mà vẫn thấy tâm hồn mình mất bình an, đó là đang ở trong hỏa ngục trần gian. Thiên đàng cũng là trần gian này, hỏa ngục cũng là trần gian này. Vậy thì do cái tâm của ta cũng là thiên đàng, mà tâm ta cũng là hỏa ngục, nơi con người ta vừa có một nửa của thiên thần và một nửa của ác quỷ ở trong đó. Kéo qua, kéo lại. Gia kêu trước khi gặp Đức Giê-xu thì cái nửa ánh sáng nó mờ lắm, bóng tối nó chiếm ngự lắm, cái sự dữ nó chiếm ngự hết Gia kêu. Nhưng mà khi mà Gia kêu gặp được Chúa rồi thì ánh sáng nó bùng lên, lấn át cái phần tối tăm, đẩy xa những cái sự dữ. Lúc đó Gia kêu mới có thể chia nửa gia tài tôi cho người nghèo và đền thiệt hại cho người khác gấp 4 lần như vậy. Trong cuộc sống này, nhiều lần chúng ta bị giằng co giữa bóng tối và ánh sáng, phải không? Giữa thiên thần và ác quỷ, nó chiến đấu ở trong ta. Một sự giằng co lắm. Nhiều đêm thao thức đêm này không biết là bao. Thế cái thao thức đêm này không biết là bao. Trằn trọc vì thấy rằng mình cô đơn quá. Mình dấn thân làm cái công việc bác ái từ thiện này. Mình dấn thân làm công việc tông đồ này sao mà cô đơn quá. Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Không có ai hiểu mình cả. Không ai hiểu mình cả. Lúc mình cảm thấy là bị buồn chán. Những lúc muốn bỏ cuộc. Những lúc cảm thấy là muốn buông xuôi hết tất cả. Cuộc chiến đấu giằng co dữ lắm thưa anh chị em. Chỉ lúc nào mình nhắm mắt thì mới. Thì gọi là nhắm mắt thì. Nhắm mắt thì. Nhắm mắt thì. Nhắm mắt thì xuôi tay, chứ còn nhắm mắt còn đòi cái gì nữa giờ. Chỉ lúc nhắm mắt thì mới xuôi tay thôi, chứ còn không xuôi tay còn muốn vơ muốn nắm cái gì nữa. Đúng không? Nhắm mắt thì phải xuôi tay xuống. Nhắm mắt mà còn cứ khư khư giữ cái gì nữa bây giờ. Thì lúc đó thì mới chịu xuôi tay hãy bỏ cuộc. Còn bao lâu còn sống thì như Phao-lô nói, tôi nhắm đích mà chạy tới phía trước, quên phất những chuyện phía sau đi, tôi lao đầu về phía trước, nhắm đích mà chạy. Vậy thì tìm cho được cái đích của cuộc sống của mình. Đích cuộc sống mình đó là Đức Giê-xu Kitô. Ngài đang đợi, đang chờ ta. Và Ngài cũng đang ở trong chính ta. Và khi ta cảm nghiệm được Chúa ở trong ta rồi, lúc đó thì ta mới có thể như là Gia kêu, nửa gia tài tôi chia cho người nghèo, thiệt ai tôi đền gấp 4. Lúc đó ta mới cảm thấy rằng có Chúa là có tất cả cho cuộc đời của ta rồi. Và tình yêu của Chúa thúc đẩy ta đi đến những hành động cụ thể, là những hành động mà Phao-lô nói rằng làm vì lòng tin. Đức tin phải thúc đẩy bằng hành động, thúc đẩy ra ngoài hành động. Chúng ta đang sống trong năm đức tin mà. Tức là đức tin mà không làm đức tin chết. Rồi khi làm như vậy thì những nhọc nhằn, những vất vả ta phải gánh chịu, đó là vì lòng yêu mến, đó là đức bác ái. Và khi làm như vậy thì mình thấy rằng sao mà không biết làm từ bao giờ đây. Bao giờ cho đến bao giờ. Cứ chờ đợi mãi mới tin bao giờ. Thì lúc đó cần phải có lòng trông cậy, niềm hy vọng Đức Giê-xu Kitô Chúa chúng ta đến với chúng ta. Thưa anh chị em, chia sẻ với anh chị em những điều này trong tâm tình của những người đã cảm nghiệm được như điều đó. Tâm tình của những người đã được Chúa đụng chạm, được Chúa biến đổi. Từ một con người tội lỗi, từ một con người yếu đuối, từ một con người mà không ra gì. Khi mà được Chúa đụng chạm, được Chúa biến đổi, thì lúc đó mỗi người chúng ta sẽ có thể làm được những điều mà không ai tưởng tượng được rằng, trời sao cái này ông ta lạ quá, cái này sao chị ấy lạ quá, sao cái này bà lạ quá, sao vậy? Bà ấy biến đổi lạ quá, bà vui hơn, bà tươi hơn, bà biết hy sinh hơn, bà biết dấn thân hơn, bà biết làm việc bác ái hơn, bà không còn trùng sò nữa, bà không còn hà tiện, không còn bủn xỉn nữa, bà không còn cau có nữa, bà không còn gắt gỏng nữa, bà được Chúa biến đổi rồi. Và từ một người biến đổi như vậy thì gia đình của ta biến đổi, rồi cộng đoàn của ta biến đổi, rồi giáo hội biến đổi, rồi thế giới này mới biến đổi. Và nhân loại này được biến đổi. Xin Chúa ngự trị trong tâm hồn mỗi người chúng ta, nhất là trong bí tích thánh thể mà anh chị em sắp lãnh nhận lấy. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con. Gia kêu không đáng Chúa ngự vào nhà Gia kêu, nhưng mà khi Chúa ngự vào nhà Gia kêu rồi, Chúa làm Gia kêu biến đổi cuộc đời. Vậy thì khi anh chị em mình rước lên mình Thánh Chúa, anh chị em, để cho Chúa chiếm hữu, để Chúa ngự vào trong tâm hồn mình, để Chúa biến đổi mình, để Chúa ban ân sủng, để Chúa ban bình an. Nơi bí tích thánh thể đó, Chúa ngự vào nhà mình đó. Có cảm nghiệm được rằng mình đã rước, đang rước Chúa ở trong nhà mình không? Vì thế mà khi anh chị em đến tham dự thánh lễ, một ngày hai lần, thì hai lần anh chị em được rước lên mình Thánh Chúa. Vì không thể nào đến dự bữa tiệc mà chỉ nhìn mà không ăn tiệc. Không thể để Chúa đứng gõ cửa mà mình không mở lòng ra đón. Cho nên một thánh lễ mình tham dự trọn vẹn là thánh lễ mà mình nghe được lời Chúa và mình đón nhận mình Thánh Chúa. Và khi mình đón nhận mình Thánh Chúa rồi thì cuộc sống của mình biến đổi bằng những hành động cụ thể. Không phải chỉ là những việc mà mình làm cho Chúa. Ví dụ như là có người nói, thưa cha, cứ 3 giờ sáng con dậy con quỳ gối con sấp mình con đọc kinh như vậy tốt không? Nhưng mà bảo chốc con có phải đi làm không? Dạ thưa cha, 7 giờ con phải đi làm. Rồi lúc con đi làm thì con thấy làm sao? Dạ thưa cha, con buồn ngủ lắm. Tại vì con dậy sức 3 giờ hay đọc kinh cho nên làm cứ ngáp ngáp. Tôi nói, nếu mà con có đứa con của con mà 3 giờ sáng nó đến nói mẹ ơi con thương mẹ lắm, rồi nó nói chuyện với mẹ, sau đó đến 7 giờ sáng này nó đi học rồi nó ngủ gà ngủ gật, vậy thì con bảo nó là 3 giờ sáng nó đến với con hay là 3 giờ sáng nó cứ đi ngủ? Hả? Đi ngủ hay đến với con? Đi ngủ chứ. Người mẹ nào mà cứ bắt con mình 3 giờ sáng là con yêu mẹ là con phải đến với mẹ nha con phải nói chuyện với mẹ nha con. Rồi chốc nữa rồi con đi ngáp ngáp rồi con rác mà con chịu. Chú nào chú ác vậy, mẹ nào mẹ ác vậy? Đúng không ạ? Đúng không ạ? Cho nên Chúa nói là mỗi 3 giờ chiều con dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Dìm mình cũng là đâu phải là cứ phải bỏ ăn bỏ ngủ, nhưng mà dìm là kết hiệp với Chúa để cảm nghiệm được rằng giờ này đây Chúa đang yêu thương tôi, Chúa đang chết vì tôi. Vậy thì điều quan trọng là Chúa hỏi tôi có yêu thương Chúa không? Dạ có chứ. Nếu mà yêu thương ta thì con làm cái điều gì cho ta đi? Dạ làm chứ. Làm cho ta tức là con sang con hỏi thăm hàng xóm của con đi. Sao Chúa hỏi thăm Chúa thì được chứ, 3 giờ sáng hay 3 giờ chiều con đến Chúa cũng được. Nhưng mà đến cái nhà hàng xóm là con không có đến. Sao vậy? Con đâu có thương nó cũng đâu có thương con. Hai đứa con cả 3 năm nay không nhìn mặt nhau. Đấy, ta đang ở đó. Con đến thăm ta đi. 3 giờ sáng hay 3 giờ chiều con đến thăm ta thôi. Bây giờ 3 giờ sáng, 3 giờ chiều con không cần. Nhưng mà con cảm nghiệm được ta ở trong con. Vì con hãy đem ta đến thăm bà hàng xóm của con đi. Để cho bà thấy được ta qua tấm lòng của con đi. Để cho người khác thấy được tình yêu của ta qua việc con làm một việc rất là cụ thể. Cho một người thân, người hàng xóm, một người thân cận hay rồi nhất là cái người nào mà con không có ưa không thích đi. Con làm cái chuyện đó đi con. Chứ còn con chỉ nói một điều đó là lạy Chúa con làm tất cả mọi sự cho Chúa. Chúa bảo không, không con à. Những gì con làm cho những người anh em nhỏ bé nhất của ta là con đang làm cho chính ta đấy. Thì Chúa con cắm hoa cho Chúa được không Chúa? Thì cũng được thôi, tốt thôi. Nhưng mà cái bà hàng xóm sinh nhật của bà không có ai thèm ngó ngàng gì đến bà đó. Bà ở một mình, con đem cái hoa này con tặng cho bà giùm ta đi. Thì Chúa được, Chúa thì được chứ hoa này mắc lắm à nhỉ. Thì thôi vậy con mua hoa rẻ thôi. Thay vì con mua 50 đô bó hoa này, con mua 5 đô cho ta rồi còn 45 đô con đưa cho bà được không? Được không? Được không? Được không? Tại sao không? Tại nó con nói con yêu mến ta mà con nghe lời ta mà ta con làm cho ta vừa lòng mà con làm cho người khác vừa lòng, tức là con làm vừa lòng ta. Làm cho người khác vừa lòng tức là làm vừa lòng ta. Làm cho người khác hài lòng tức là làm hài lòng ta. Làm hay không? Làm hay không? Đó, đụng được Chúa thì phải để cho Chúa điều khiển mình trong những cái chuyện nhỏ bé như vậy đó. Là luôn luôn thúc đẩy ta đi đến một cái hành động cụ thể. Hành động cụ thể. Nói là tôi được Chúa tác động, được Chúa biến đổi. Vậy làm sao cho tôi thấy anh được Chúa tác động, được Chúa biến đổi đi? Anh chứng minh bằng cái hành động của anh, bằng cuộc sống của anh đi. Chứ còn anh cứ nói là anh đang được Chúa, đang được kết hợp với Chúa, rồi Chúa luôn kết hợp với Chúa, giống như ba môn đệ trên núi, núi gì được biến hình á? Núi gì? Như bà đen á. Tạ bo, được chứ biến hình ngất ngây quá. Lại thầy con xin làm ba lều, một lều cho thầy, một lều cho Môi-se, một lều cho Elia. Ông nói mà không biết mình nói gì. Chỉ trong chốc nhát tất cả những cái đó biến mất và Chúa nói đi xuống, con người phải chịu vất vả, đau khổ, vân vân. Mấy ông lại sợ, không dám, chỉ muốn thấy được cái vinh quang của Chúa mà không thấy được là những cái việc mình phải đi xuống núi để mà dấn thân chịu khổ với Chúa. Việc anh em làm vì lòng tin, những nhọc nhằn anh em chịu vì đức ái và sự kiên nhẫn anh em phải trông đợi vì lòng trông cậy Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó, anh chị em mình xin Chúa cho mình làm được cái chuyện đó đi. Và như vậy là mình đang sống lòng thương xót của Chúa đấy, đang thực hành lòng thương xót của Chúa đấy, đang yêu mến Chúa đấy. Làm được không? Làm được không ạ? Làm được không? Làm được không? Lạy Chúa, với ơn của Chúa con mới có thể làm được. Không có Chúa con không làm được gì hết. Chúa ơi, Chúa nói không có thầy các con không làm được gì cả. Nhưng mà khi đã được Chúa tiếp sức rồi, được đụng chạm đến Chúa rồi thì Phaolô nói rằng tôi có thể làm được mọi sự trong Đức Giêsu Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi.